Tôi thích nghiên cứu thế giới loài vật, bởi vì tôi thấy có nhiều điều rất là kỳ diệu về súc vật mà chúng ta thấy hoặc là không thấy. Có những cái súc vật chúng ta không thấy, nhỏ quá. Và có nhiều bài học mà chúng ta có thể học hỏi được rất là quý báu. Chẳng hạn giống như cái con sâu bướm á, quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta chưa bao giờ thấy con sâu bướm không? Sâu bướm con, cái con sâu mà nó sau này nó trở thành con bướm á, nó thành cái con kén xong rồi nó trở thành con bướm á. Cái con sâu bướm á, nó có cái đặc biệt rất là kỳ diệu. Đó là thường thường á, nó sanh nở ở trong mùa xuân, mà nó có hai đợt, mùa xuân và một đợt khác thì nó sanh nở trong mùa hè. Những con mà nó sanh nở trong mùa xuân á, thì phần lớn là nó ăn những cái bông của những cái cây xung quanh nó. Mà khi mà nó, bởi vì mùa xuân thì cây cối nó mọc lên, nhất là ở bên nước Mỹ này. Mà khi nó ăn những cái bông đó, trong vòng vài ngày sau, quý vị biết chuyện gì xảy ra cho nó không? Cái hình hài, cái thân thể của nó có cái màu giống như cái bông đó. Và bông thường thường nó sần sù, nó không có láng cón, cho nên cái người của nó cũng sần sù, gần giống như cái bông như vậy. Có nghĩa là những cái con sâu bướm đó mà nó bò ở trên những cái bông đó, quý vị có thể không thấy nó, tưởng là cái bông. Đó là những con sâu bướm nó sanh vào mùa xuân, nhưng mà những con mà nó sanh vào mùa hè đó, thì nó... lúc đó thì bông hết rồi, phần lớn hết rồi, nhưng mà lá thì nhiều, cho nên nó ăn những cái lá cây. Thì quý vị biết chuyện gì xảy ra vài ngày sau đó hay là vài tuần sau đó, những cái con mà sanh vào mùa hè thì sao? Cái màu hình hài của nó rất là giống cái lá, nó rất là láng con giống như mấy cái lá mà xung quanh nó, nhất là những cái lá láng. Tôi thấy wow, Chúa làm việc rất là kỳ diệu. Hay là nói một cách khác là giống như cái câu ngạn ngữ mà chúng ta thường nghe là gì? Mình ăn cái gì thì mình sẽ giống như vậy. Tiếng Mỹ có câu gọi là You are what you eat. Mình ăn cái gì giống như vậy. Cho nên như vậy không có nghĩa là chút nữa quý vị đi ăn trưa quý vị sẽ xấu như cái đồ ăn. Nhưng mà nếu mà mình thấy mình ăn xong mà giống cái đồ ăn thấy cũng ớn. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cái năng chất, cái động lực của cái con sâu bướm đó, nó xảy ra trong mỗi một chúng ta mỗi ngày. Nếu chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy. Và đó là đề tài mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà chị buổi sáng hôm nay. Năng lực tư tưởng. Lời của Chúa cho chúng ta ở trong Philip đoạn 4. Philip đoạn 4 câu số 8. Mình chỉ học một câu mà thôi, không còn có nhiều thời gian nữa. Lời Chúa phán như thế này. Philip đoạn 4 câu số 8. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng tôn, đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Thì anh em phải nghĩ đến. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là một cái mạng lệnh nói về ăn uống. Ăn. Quý vị nói, ủa cái này cái gì đâu mà ăn ở trong này. Thưa quý ông bà anh chị em, ăn chứ gì nữa. Đây là cái mạng lệnh nói về những gì mình cho vào cái tâm trí của mình. Những gì mình thấy, những gì mình đọc, những gì mình nghe, mình cho vào cái tâm trí của mình, nội tâm của mình nhai, mình nghiến những cái đó, mình nghiền ngẫm những cái đó, không những về nội tâm của chúng ta, nhưng mà về phần tâm linh của chúng ta. Chúng ta đang ăn những điều đó, những gì mình cho vào trong tư tưởng của chúng ta. Cho nên cái câu hỏi được đặt ra ở đây là những gì mà quý vị cho vào tư tưởng của mình. Mình coi ở trên Internet, mình nghe nhạc, mình đọc báo, những điều đó nó có chân thật, nó có đáng tôn không? Nó có đáng yêu chuộng, đáng khen không? Nếu có, hãy suy nghĩ những điều đó. Còn nếu không, đừng ngăn chặn nó liền. Đừng cho nó vào trong tư tưởng của chúng ta nữa. Đừng có đọc những, đừng có coi những cái Internet, những cái website đó nữa. Đừng có suy nghĩ những cái điều mà nó làm, nó không có phải là đáng khen, đáng tốt. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu nó không đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, có nhân đức đáng khen, thì đừng có ăn buổi sáng, đừng có ăn buổi trưa, đừng có ăn buổi tối trong nội tâm của chúng ta những cái món ăn đó. Bởi vì thưa quý ông bà anh chị em, không sớm thì muộn, nếu chúng ta suy nghĩ như thế nào, chúng ta sẽ trở thành giống như vậy. Lời Chúa nói ở trong Châm Ngôn đoạn 23 câu 7, vì hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thể ấy. Chúng ta suy nghĩ như thế nào, chúng ta sẽ trở thành như vậy. Đó là lý do mà trong Châm Ngôn đoạn 4 hồi nãy chúng ta có đọc trong câu 23 nói như thế này: khác cẩn thận giữ lòng con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Cho nên thưa quý ông bà chị em, ngay giờ phút này mỗi một chúng ta đang được điều khiển, cuộc đời của chúng ta đang được uốn nắn bởi những gì chúng ta suy nghĩ. Quý vị nói, ồ, tôi đâu có cảm thấy như vậy đâu. Đúng như vậy. Cái này nó rất là âm thầm trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, mỗi ngày chúng ta, mỗi lúc đầu óc của chúng ta suy nghĩ những gì mà chúng ta cho vào đầu của chúng ta. Và khi chúng ta suy nghĩ, nó trở thành những cái hình ảnh, những cái sự tưởng tượng trong đầu chúng ta. Và những cái hình ảnh tưởng tượng đó, những cái thái độ đó, nó dần dần nó sẽ trở thành những cái hành động trong đời sống của chúng ta. Và khi mà nó trở thành hành động rồi đó, thưa quý ông bà anh chị em, nó trễ rồi. Mình không có thay đổi được nữa gì nữa. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải ngăn chặn khi mà nó vào trong đầu của chúng ta những điều đó, những điều gì đó. Bởi vì khi mà nó đã xảy ra thành hành động rồi đó, chúng ta không có ngăn chặn lại được. Chúng ta không thể nào, ô phải chi tôi là cái con sâu bướm mà láng con đó. Bởi vì những cái tôi ăn, tôi không có muốn là con sâu bướm láng con đó, trễ rồi. Bởi vì những gì nó ăn nó đã trở thành giống như vậy rồi. Hay là cái con sâu bướm nó nói tôi người tôi sần sù quá, cái màu tôi sặc sỡ quá, tôi không thích cái này. Bởi vì những cái tôi ăn tôi không thích người như vậy. Thưa quý ông bà chị em, trễ rồi. Cho nên những gì chúng ta để vào trong đầu của chúng ta vô cùng quan trọng. Mình nghĩ như thế nào về cái người đó, người vợ, người chồng mình, hay là anh em, bà con của mình. Mình cứ chăm chăm mình nghĩ về những cái xấu của người đó, thì quý ông bà anh chị em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi, phải không? Không sớm thì muộn, mình sẽ có những cái hành động, những cái cử chỉ không tốt về người đó. Và thậm chí nếu mà mình cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ có những cái giận hờn, những cái cay đắng về người đó. Cho nên thay vì tập trung suy nghĩ những cái xấu, cái sai của người thân cận trong gia đình của mình chẳng hạn, hãy tìm những cái tốt, đáng yêu chuộng, đáng khen. những điều mà nó có tiếng tốt, hãy suy nghĩ về những điều đó. Có thể mình nói, ồ, chồng tôi đâu có gì đáng tốt, đáng khen đâu, hay là vợ tôi có gì đáng yêu chuộng đâu. Thưa quý ông bà chị em, ai trong chúng ta cũng có cả, nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ. Hãy tập trung vào những điều lời Chúa nói, những gì đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, nhân đức đáng khen. Hãy suy nghĩ về những điều đó. Bởi vì mình không sớm thì muộn sẽ trở thành như vậy. Những phim ảnh cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Phần lớn mình coi phim ảnh là gì? Giải trí, phải không? Nhưng mà thật sự mà nói, trong phim ảnh, những người mà họ tạo nên những cái phim đó, họ có những cái tư tưởng, nhất là những cái tư tưởng xấu. Họ muốn chúng ta gặt hái những cái tư tưởng đó bằng cách họ bao bọc bằng những cái hình ảnh rất là đẹp. Cho nên cẩn thận, rất là cẩn thận. Đôi lúc mình, con của tôi, nó kêu, ba mướn cái phim này, nhà tôi thì không có tivi. Tôi thấy ở trong cái tube đó, cái tivi đó có nhiều cái phim ảnh, thấy ớn quá, không có tivi. Con của tôi thì nó lâu lâu nó nói, ba mướn cái phim này về coi. Tôi phải coi cái review trước cái phim đã. Bởi vì tất cả các phim ảnh gì, người làm ra cái phim đó, họ có cái tư tưởng, họ bao bọc cái tư tưởng đó bằng những cái hình ảnh rất là đẹp. Cho nên cẩn thận. Ngay cả những cái phim ảnh không phải chỉ giải trí mà thôi, nhưng mà nó đem lại cái sự ảnh hưởng trong đời sống của chúng ta rất là nhiều. Chúng ta sẽ hành động giống những gì mà chúng ta nghe, chúng ta thấy. Cho nên nếu mà nó là những điều xấu, đôi lúc mình không biết nó là những điều xấu, chúng ta cần phải gần gũi Chúa để chúng ta biết được cái phim nào là phim cần coi. Không phải là coi cho vui, cười rặt rặt hả hả là xong, không có. Nó ảnh hưởng cái sự suy nghĩ chúng ta vô cùng. Ở nước Mỹ này có cái con chim, chim đại bàng đó, eagle đó. Cái loại chim đó cách đây vài chục năm thì cái chim đó gọi là gần như bị diệt chủng. Cho nên họ, ai mà hại mấy con chim đó, bắt mấy con chim đó là kể như bị bắt và bị bỏ tù rất là nặng. Nhưng mà gần đây cái chim đó, chim phụng hoàng đó, nó trở lại rất là đông, bởi vì họ giữ rất là kỹ. Và họ khám phá ra một trong những lý do lớn nhất mà cái loại chim eagle đó, chim phụng hoàng đó, nó bị gần như diệt chủng là, thưa quý ông bà chị biết tại sao không? Không phải là vì người giết nó nhiều quá, bắt nó nhiều quá để lấy lông của nó, bởi vì nó có bộ lông rất là đẹp. Nhưng mà một trong những lý do chính mà con chim đó bị diệt chủng là bởi vì cái chất trừ sâu DDT á, người ta dùng để người ta trừ sâu, trừ bọ, diệt chuột rồi vân vân. Cái thuốc đó nó làm gần như diệt chủng chim phụng hoàng. Bởi vì con chim phụng hoàng á, nó tìm mấy con chuột nó ăn. Mà cái thuốc diệt chuột, diệt sâu bọ nó nằm ở trong cái con chuột. Khi con chim phụng hoàng nó ăn con chuột thì nó cũng chết đi. Và thưa quý ông bà anh chị em, đời sống của chúng ta là những người tin Chúa, Chúa muốn chúng ta là những con chim phụng hoàng bay cao, chứ không có phải bị rớt xuống. Và nếu chúng ta không có cẩn thận, những gì chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta coi, nó sẽ kéo cuộc đời của chúng ta xuống. Và khi chúng ta chỉ không có chịu cẩn thận thì chúng ta không thể nào bay được. Mà một con chim phụng hoàng không bay được là con chim phụng hoàng kể như chết. Có một anh, đây là cái chuyện thật, có một anh thổ dân nước Mỹ gọi là American Indian á, anh tin nhận Chúa. Anh tin nhận Chúa rồi thì cái ngày đầu tiên anh tới một cái buổi học kinh thánh, thì anh tới cái buổi học kinh thánh, anh cầm theo một cái búa tạ rất là lớn. Và còn ai cũng thấy ớn, rồi anh xách theo một cái bọc cũng cũng khá lớn nữa, ảnh tới cái buổi học Kinh Thánh. Thì mọi người thấy anh này không biết làm gì đây. Nhưng mà trước khi mọi người hỏi ảnh thì anh nói: quý vị đừng có sợ tôi. Tôi đem cái búa tạ này với cái bọc này. Trong cái bọc này có những cái đĩa, những cái tape về những cái nhạc mà tôi rất là thích trước đây. Và cái nhạc, những cái nhạc này nó đã làm cho tôi có một đời sống rất là trụy lạc. Tôi sống trong đau khổ, tôi sống trong nghiện ngập xì ke ma túy bởi vì những cái nhạc này. Cho nên tôi đã tin Chúa rồi. Tôi không thể nào sống một đời sống tin kính Chúa mà tôi vẫn còn nghe những cái nhạc này. Cho nên tôi đến đây, tôi muốn công bố tất cả mọi người là từ giờ phút này tôi sẽ đập bể tất cả những cái CD, những cái tape này để tôi hoàn toàn theo Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, cái anh thổ dân này, ảnh hiểu được một cái nguyên tắc vô cùng quan trọng. Làm thế nào để đời sống tâm linh của chúng ta có thể bay lên được? Đó là loại trừ tất cả những cái đồ độc mà nó làm cho chúng ta bị kéo xuống. Bất cứ những cái đồ độc đó là gì? Xung quanh chúng ta để ý có rất là nhiều điều độc, DDT nó nằm xung quanh chúng ta. Hãy loại trừ tất cả những điều đó. Và đó là lý do mà Chúa nói ở trong Philip đoạn 4 câu 8. Hãy suy nghĩ những điều gì đáng tôn, trong sạch, thánh khiết. Chứ không có suy nghĩ những cái điều mà nó xấu xa, nó đem lại đời sống của chúng ta những cái hành động không có phước hạnh gì cả. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây là những gì quý vị coi đó, ở trên phim ảnh hay là trên internet, những gì quý vị lắng nghe đó, những điều đó nó có trong sạch không? Nó có thánh sạch không? Nó có tiếng tốt không? Có đáng khen không? Nếu mà mình có thể đứng trước mặt mọi người, trước Chủ nhật những gì mình coi trong tuần đó, mình đứng trước mặt mọi người mình nói: tôi đã coi cái phim đó, tôi đã nhìn cái website này, mình có thấy đó là điều đáng khen ngợi không? Nếu không, cậy ơn Chúa hãy chấm dứt. Bởi vì nó là những cái DDT, nó giết cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không thể nào bay được, chúng ta rớt đuổi xuống đất. Thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những gì mình làm, mình nói, nó phát xuất từ sự suy nghĩ của chúng ta. Mà sự suy nghĩ của chúng ta nó phát xuất từ những gì chúng ta cho nó vào đầu. Các bạn làm về computer thì biết garbage in, garbage out. Mình cho cái gì vào trong cái computer thì nó sẽ ra giống như vậy. Mình có những cái information, thông tin đúng mình để vào thì nó sẽ ra đúng. Mà mình program nó sai thì nó sẽ ra sai. Cho nên cảm ơn Chúa, mọi người trong chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, mọi người trong chúng ta là những con chim đại bàng. Chúa cứu chúng ta, Chúa định mạng của Chúa cho đời sống của chúng ta là bay cao, tận hưởng cuộc đời, chứ không có phải chết vùi vào những cái tư tưởng, những cái điều mà chính Chúa đã đến đây chết để phá hủy những điều đó. Có thể lắm. Quý vị nói, tôi đồng ý với mục sư nói điều đó. Nhưng mà trong đời sống của tôi, hiện giờ tôi có những cái đau khổ, những cái đau thương trong cuộc đời của chúng ta nói về cái khía cạnh khác. Tôi sống trong một cái gia đình mà tôi phải nó rất là lăng nhăng. Tôi đau thương mục sư không biết tôi đâu, không hiểu tôi đâu. Những cái gánh nặng mà tôi phải mang trong cuộc đời của tôi. Những đêm tôi không ngủ được. Bởi vì chồng tôi hay là vợ tôi, hay là về công ăn việc làm, vân vân, hay là về sức khỏe. Thưa quý ông bà anh chị em, có thể tôi không hiểu quý vị, nhưng mà có thể lắm chúng ta chưa có gặp những cái đau khổ, những cái nhức đầu bằng Thánh Phaolô. Ổng đau khổ, ổng trải qua. Ở trong Corinto nhì đoạn 12, Thánh Phaolô ổng nói như thế này, ổng có những cái gánh nặng mà đến nỗi ổng dường như ổng chịu không nổi, ổng gánh không nổi nữa. Ổng ngã quỵ, ổng giống như là thôi chết đi cho rồi còn sướng hơn. Ổng nói trong câu số 7 và câu số 8, vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng của cả thể của những sự bày tỏ ấy chăng? Vì đã cho một cái thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Câu số 8, đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho tôi lìa, cho nó lìa xa tôi. Đã ba lần tôi xin Chúa cắt cái gánh nặng đó, cái đau khổ đó khỏi tôi. Nhưng mà điều gì xảy ra? Phaolô chịu đựng nổi tất cả những cái đau khổ trong cuộc đời của ông, những cái nhức đầu trong đời sống. Bởi vì sao? Bởi vì ông tin vào một cái lời hứa vô cùng kỳ diệu của Chúa. Cái lời hứa đó là như thế nào? Trong câu số 9, nhưng Chúa phán rằng ăn điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Ở đây Phaolô nói như thế nào? Okay. Chúa nói ăn điển của Chúa, nói là đủ cho ổng để ổng chịu đựng những cái nan đề trong đời sống của ổng. Tạ ơn Chúa, Chúa cho tôi có cơ hội học tiếng Hy Lạp, mà Hy Lạp của Kinh Thánh Tân Ước á, thì tiếng Hy Lạp có một cái rất là hay, cái chỗ là cái thứ tự những cái chữ ở trong mỗi câu nó vô cùng quan trọng. Hễ một cái câu đó, cái chữ từ ngữ nào hay là danh từ nào quan trọng á, thì nó nằm trước câu. Cái nào thiếu ý quan trọng thì nó nằm càng về sau hơn nữa. Cho nên ở đây Chúa nói và được viết trong cái ngôn ngữ thuần túy chính của tiếng Hy Lạp á, là cái chữ ăn điển ta đủ cho ngươi rồi đó, trong cái nguyên văn của tiếng Hy Lạp á, là cái chữ đủ nó nằm trước thay vì ăn điển nằm trước. Cho nên đọc tiếng Hy Lạp á, trong cái chỗ mà ăn điển ta đủ cho ngươi rồi, thì như thế này: đủ cho ngươi rồi ăn điển của ta, đủ cho ngươi rồi ăn điển của ta. Tạ ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em có thể gặp bất cứ cái khổ ải nào trong đời sống, Chúa nói rằng ăn điển của ta đủ cho cái vấn đề đó. Ngày hôm nay mình có cái nan đề về tài chánh số 5, ăn điển của Chúa đủ cho cái số 5 đó. Ngày mai tới số 10 về cái đời sống tình cảm của mình, Chúa nói đủ ăn điển ta cho con. Cho nên thay vì mình phải nhức đầu, lo lắng, đau khổ về những cái nan đề mình gặp phải, hãy suy nghĩ đến ăn điển của Chúa. Chúa nói đủ cho người. Có ai trong quý ông bà anh chị em sử dụng điện ở trong nhà mà lo nó hết điện không? Có ai không? Thì chắc là không ai lo cái đó cả. Có ai trong chúng ta dùng gas ở trong nhà đó, dùng ga đó để nấu ăn đó, có sợ là hết ga không? Ngoại trừ mình dùng cái bình nhỏ, còn nếu mà mình dùng ga của chính phủ họ đưa thẳng tới nhà mình, không ai sợ hết. Bởi vì sao? Mỗi ngày cái công ty điện lực, công ty bán ga nó make sure là mình đủ, không có phải lo gì cả. Và thưa quý ông bà anh chị em, ăn điển của Chúa dành cho tất cả những cái nan đề trong đời sống của chúng ta đủ cả. Tạ ơn Chúa. Cho nên dầu mình gặp những cái nan đề khổ ải nào về thể chất, về tâm linh, về giữa mình với người này bị lục đục với nhau, thay vì cứ suy nghĩ, cứ trầm cảm về những cái điều đó, hãy biết rằng Chúa nói rằng đủ ân điển của ta cho con trong tất cả những cái nan đề con gặp phải. Tạ ơn Chúa. Cho nên cái điều mà chúng ta học được buổi trưa hôm nay đó là gì? Thứ nhất, hãy cẩn thận những gì mình cho nó vào đâu. Những gì mình đọc, mình nghe, mình coi. Thứ hai, những gì mà nó có tính chất tội lỗi, hãy loại trừ nó khỏi chúng ta. Bởi vì chúng ta cho những điều đó vào trong đầu của chúng ta, không sớm thì muộn, không những chúng ta không bay được, nhưng mà chúng ta bị nó giết chúng ta luôn, như những con chim phụng hoàng. Và tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta có một đời sống ân điển. Chúa đủ cho mỗi một chúng ta khi chúng ta hết lòng tin cậy Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những cái hành động của chúng ta trong đời sống của chúng ta, chúng ta nói là không, tôi phải hành động như thế này, tôi phải hành động như thế kia. Cái đó nó quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng. Nó không quan trọng bằng là những gì mình cho vào đầu của chúng ta. Bởi vì tất cả những cái hành động, những lời nói chúng ta nói ra, nó đến từ những gì chúng ta ăn mỗi ngày trong đời sống nội tâm của mình. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta suy gẫm những gì Chúa muốn chúng ta suy gẫm. Amen. Amen.